Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 10 tháng 4 năm 2017 ở Việt Nam, chúng tôi sẽ mở đầu với chuyên mục Giáo dục với Anton. Kế đến là bài bình luận của nhà báo tự do Phạm Chí Dũng gửi cho VOA từ Việt Nam. Tiếp sau đó là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng với Hàng Tâm. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Thưa quý thính giả, sau nhiều năm, một tổ chức trợ giúp học sinh ở thủ đô của nước Mỹ đã nhận thấy các hoạt động học tập và ngoại khóa ở bậc trung học cơ sở có tác động nhiều nhất đến sự thành công của các học sinh ở các bậc học sau này. Mời quý vị cùng tìm hiểu thêm qua tường trình sau đây với Anton.
Tại thủ đô Washington của Mỹ, chỉ có 69% học sinh trường công tốt nghiệp phổ thông trung học đúng tuổi. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng dẫn đến tỷ lệ thấp này. Một trong những điều quan trọng nhất là những người xung quanh các học sinh có kỳ vọng các em thành công hay không. Vì vậy, trong 40 năm qua, một tổ chức ở Washington đã mang lại cho khoảng 10.000 học sinh sự trợ giúp và môi trường tích cực mà các em cần có để phát triển. Tổ chức này có tên là Higher Achievement, có nghĩa là thành tích cao hơn. Họ cung cấp cho sinh viên một không gian chào đón, giúp đỡ về việc học tập và cả những người kèm thêm tận tình. Hơn 95% học sinh hoàn thành chương trình của Higher Achievement cũng tốt nghiệp trung học phổ thông đúng tuổi. Bà Catherine Roboff là giám đốc điều hành của tổ chức ở khu vực Washington. Bà nêu ra nhiều lý do về sự thành công của tổ chức. Một lý do là chọn thời điểm. Higher Achievement không làm việc với những học sinh đang học trung học phổ thông. Họ làm việc với học sinh trung học cơ sở. Các học sinh này tham gia Higher Achievement khi học lớp 5 hoặc lớp 6. Ở Hoa Kỳ, thường đó là độ tuổi từ 11 đến 12. Bà Roboff nói rằng các nghiên cứu cho thấy nếu học sinh đạt kết quả học tập tốt ở lớp 8 khoảng 13 tuổi, các em sẽ có nhiều cơ hội hơn về tốt nghiệp trung học phổ thông và học tiếp bậc đại học. Nói cách khác, những gì diễn ra ở trường trung học cơ sở có ảnh hưởng vô cùng to lớn. Giai đoạn từ 10 đến 13 tuổi có thể ảnh hưởng đến tương lai của học sinh nhiều hơn bất kỳ điều gì diễn ra trong học tập ở trường trung học phổ thông. Bà Roboff nói, từ nghiên cứu này, chúng tôi biết là trường trung học cơ sở là cơ hội tốt nhất cuối cùng để đi đúng con đường dẫn đến đại học. Bà Roboff giải thích rằng học sinh tham gia vào Higher Achievement sau giờ học và trong mùa hè khi các trường công lập nghỉ khoảng 2 tháng. Các học sinh tham gia Higher Achievement làm bài tập về nhà, họp cộng đồng và có người kèm riêng. Bà cho biết, mục đích của chương trình là giúp các em sử dụng thời gian sau giờ học và mùa hè để chuẩn bị tốt hơn về mặt học thuật và để phát triển kỹ năng lãnh đạo cũng như sự tự tin của các em để khi lên lớp 8, các em đã sẵn sàng nhập học vào một số trường trung học phổ thông hàng đầu. Bà Roboff cho rằng tiêu điểm của những năm trung học cơ sở là xác định đúng thời điểm. Bà nói hai bí mật khác về thành công của Higher Achievement là nghiêm khắc và mối quan hệ. Nghiêm khắc có nghĩa là Higher Achievement đặt ra kỳ vọng cao đối với các học sinh tham gia chương trình. Và mối quan hệ đề cập đến chương trình kèm cặp của Higher Achievement. Các thầy cô kèm thêm là những tình nguyện viên sống ở gần Washington. Những thầy cô này làm việc với học sinh khoảng 1 giờ mỗi ngày về các môn như toán hoặc văn. Tuy nhiên, bà Roboff nói rằng sự kết nối giữa các thầy cô kèm thêm với các học sinh của họ có thể cũng quan trọng không khác gì các môn học mà họ làm việc cùng nhau. Bà nói các mối quan hệ là một phần quan trọng trong mô hình của chúng tôi, nhưng khi bạn học trung học cơ sở, khi có quá nhiều thay đổi, điều đặc biệt quan trọng là có những người kèm cặp, có những nhân viên và những giáo viên trong dịp hè, là những người không chỉ giúp bạn phát triển về mặt học thuật, mà trước hết họ còn là sự hỗ trợ dành cho bạn, cũng như giúp bảo đảm rằng bạn có một nơi an toàn để đi tới và có người lắng nghe, nói chuyện với bạn và giúp bạn nắm bắt được những gì đang diễn ra. Bà Roboff nói rằng các mối quan hệ với những người kèm cặp tạo ra sự khác biệt rất lớn trong đời sống của các học sinh của chúng tôi. Cô Michelle Davis là người dạy kèm cho Higher Achievement. Cô nói chương trình kèm thêm cho phép các học sinh thực hành riêng với những kỹ năng mới, với những người mà các em tin cậy. Chẳng hạn cô nói các em thực hành tư duy phản biện. Sau đó, Davis nói học sinh có sự tự tin để tư duy phản biện khi các em quay trở lại với lớp học chính khóa. Bà Dimelza Gonzalez Flores điều hành trung tâm Higher Achievement khu học xá giáo dục Columbia Heights, một khu dân cư nội đô của thủ đô Washington, cách tòa Bạch Ốc không xa. Bà nói một số học sinh tham gia Higher Achievement không phải lúc nào cũng nhận được sự chú ý cần thiết để phát triển về mặt học thuật. Kết quả là, theo lời bà, người kèm thêm của các em có thể có tác động lớn đến cuộc sống của các em. Bà nói, các em có thể không được kèm cặp riêng hoặc các em có thể không có cơ hội để nói lên ý kiến của mình và phát triển với tư cách cá nhân. Và tôi nghĩ đó là điều mà làm cho Higher Achievement rất đặc biệt và quan trọng trong cuộc sống của các học sinh. Bà Roboff nói Higher Achievement là một đối tác của các trường công lập. Bà muốn hỗ trợ những gì đang diễn ra trong các lớp học chính khóa. Nhưng bà nói thêm, các trường học có thể học được một điều từ Higher Achievement, bà nói đó là tập quán. Nói cách khác, bà Roboff tin rằng Higher Achievement mang lại một môi trường nơi các học sinh có thể làm hết sức mình. Bà nói một phần công thức của họ là một tập quán đặt ra kỳ vọng cao đối với các sinh viên. Một học sinh lớp 8 tên là Castani đồng ý rằng Higher Achievement đã tạo ra một sự khác biệt lớn cho em. Em nói tham gia vào chương trình đã cải thiện điểm số ở tất cả các bộ môn, đặc biệt là toán. Higher Achievement cũng đã giúp em tham gia vào các mối quan hệ lành mạnh. Có lẽ quan trọng nhất, nó đã mang lại cho em một thái độ tích cực về học tập. Em nói, thông qua Higher Achievement, em nhận thấy em thích chơi với những người khác và em cảm thấy thoải mái khi xung quanh có những người khác. Và em thích học tập, em có niềm đam mê học tập mới nhờ vào Higher Achievement. Higher Achievement kỳ vọng rằng những mối quan hệ lành mạnh đó và tình yêu dành cho việc học tập sẽ đưa em đến đích là tốt nghiệp trung học và đi xa hơn nữa.
Sau đây là bài bình luận thời sự của nhà báo tự do Phạm Chí Dũng gửi cho VOA từ Việt Nam.
Năm 2017 đã mở hàng đối ngoại Việt Nam bằng những tâm tư lạ và chưa có tiền lệ. Tháng 3 năm 2017, đột nhiên xảy ra một động tác bắn tiếng chưa từng có tiền lệ. Trang Facebook của Chính phủ Việt Nam đăng tải những thông tin về ý nguyện của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẵn sàng đi thăm Mỹ. Trước đó vào tháng 2, nhân vụ nữ sát thủ mang hộ chiếu Việt Nam Đoàn Thị Hương bị bắt ở Malaysia, lần đầu tiên Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã chiếu cố trả lời phỏng vấn Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tức đài VOA. Một hãng truyền thông mà báo đảng ở Việt Nam thỉnh thoảng vẫn xem là đài địch. Trả lời không chỉ một lần mà đến hai lần. Sau đó ông Tô Lâm còn trả lời phỏng vấn cả đài BBC, khiến một số quan chức cấp thứ trưởng ngoại giao cũng không còn quá e dè với đài địch nữa. Còn trước đó, tháng 1, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam là Hữu Thỉnh bất ngờ thông báo sẽ mời tất cả các nhà văn hải ngoại về dự hội nghị hòa hợp dân tộc về văn học vào dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch.
Tính chất khác thường của Thủ tướng sẵn sàng thăm Mỹ cần được đối chiếu với việc trước đây các hoạt động vận động và thỏa thuận về những chuyến thăm cao cấp Việt-Mỹ đều thông qua kênh ngoại giao và thường gần đến lúc đi mới công bố thông tin trên báo chí nhà nước, chứ hoàn toàn không có chuyện bày tỏ mong muốn như vừa đây trên trang Facebook của chính phủ. Vào năm 2013, giới ngoại giao Việt đã âm thầm mở một cuộc vận động để Tòa Bạch Ốc mời ông Trương Tân Sang, Chủ tịch nước vào thời điểm đó, đến Washington vào tháng 7 cùng năm. Còn để ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, được đón tiếp tại phòng bầu dục vào tháng 7 năm 2015, nghe nói trước đó Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chạy đôn chạy đáo để vận động Bộ Ngoại giao Mỹ dành cho ông Trọng những nghi thức tiếp đón cấp nguyên thủ quốc gia như đối với Gorbachev của Liên Xô vào năm 1987. Nhưng bây giờ thì không còn âm thầm nữa mà gần như công khai gợi ý. Thậm chí trang Facebook chính phủ còn nhắc lại kỷ niệm về việc ông Trump nói trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Việt Nam sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ rằng ông sẽ tiếp ông Phúc bất cứ lúc nào dù là ở Washington hay là New York. Không những sẵn sàng đi thăm Mỹ, vào ngày 9 tháng 3 năm 2017, ông Phúc còn gián tiếp thông qua một đoàn doanh nhân Hoa Kỳ để đề nghị phía Mỹ quan tâm lại vấn đề TPP, cho dù quan điểm của Tổng thống Trump đã xác quyết ngay từ ngày đầu ông nhậm chức bằng việc ký quyết định hủy bỏ việc Mỹ tham gia hiệp định này. Cần lưu ý rằng động tác bắn tiếng từ phía Việt Nam diễn ra trong bối cảnh chưa rõ phía Mỹ đã chính thức mời Thủ tướng Phúc công du Hoa Kỳ hay chưa. Nhưng theo một số tin tức ngoài lề thì cho tới giờ này, người Mỹ còn đang quá bận rộn với công việc nên chưa có thời giờ nghĩ đến Việt Nam. Tình thế khó khăn kinh tế của chế độ Việt Nam nói chung và của Thủ tướng Phúc cũng bởi thế càng cám cảnh. Đã từng hy vọng TPP là cứu tinh gần như duy nhất cho nền kinh tế Việt Nam trượt vào chu kỳ suy thoái đến năm thứ 9 liên tiếp. Giới lãnh đạo Chopu càng tỏ ra thất vọng sâu sắc khi bị trôi tuột kỳ vọng GDP Việt Nam sẽ tăng 25% khi vào TPP, khiến chân đứng chế độ càng bị trao nghiêng dữ dội.
Nếu không thể thuyết phục Mỹ về TPP, Việt Nam chỉ còn hy vọng Mỹ sẽ không quá làm khó đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ. Và do đó vẫn duy trì được xuất siêu Việt Nam sang Mỹ khoảng 25 tỷ đô la mỗi năm. Thực tế ám ảnh là trong những năm gần đây, do chất lượng không bảo đảm trên một số mặt hàng của Việt Nam như là gạo, cá ba sa, tôm đã bị hàng rào kiểm định chất lượng của Mỹ chặn lại, khiến giá trị của xuất khẩu Việt Nam bắt đầu giảm sút. Đó là chưa kể một cảnh báo có ý nghĩa vừa được nêu ra bởi tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế Credit Suisse. Một báo cáo của tổ chức này nhận định rằng các biện pháp kiểm soát biên giới gắt cao hơn của chính quyền Tổng thống Trump có thể làm giảm một lượng kiều hối tương đương với 0,4% GDP của Việt Nam. Tổng lượng kiều hối từ Mỹ chiếm 4% GDP của Việt Nam. Báo cáo cho rằng điều này sẽ tác động mạnh nhất đến thị trường bất động sản và bán lẻ. Thực tế là trong năm 2016, lượng tiền mà kiều bào ta gửi về Việt Nam đã chỉ còn có 9 tỷ đô la, giảm hơn 30% so với con số 13,2 tỷ đô la của năm 2015. Chưa kể, nếu dự luật về thuế biên giới đánh vào hàng nhập khẩu của chính quyền ông Trump được thông qua, Việt Nam có thể bị giảm thêm 0,9% GDP.
Ông Nguyễn Xuân Phúc có lẽ là đời Thủ tướng rơi vào hoàn cảnh tế nhị nhất trong lịch sử triều đại Cộng sản, không chỉ là người phải gánh quá nhiều khó khăn kinh tế và xã hội để lại từ đời Thủ tướng trước, ông Nguyễn Tấn Dũng. Thủ tướng Phúc dường như còn là niềm hy vọng duy nhất của Bộ Chính trị, Đảng để làm sao có thể kiếm ra tiền nuôi dưỡng bộ máy gần 4 triệu đảng viên và gần 3 triệu công chức viên, chưa tính đến một lực lượng quân đội thường trực nửa triệu binh sĩ mà chi phí quốc phòng luôn ngốn gần 5% GDP, trong đó nhu cầu sẵn sàng chiến đấu với Trung Quốc có vẻ được đẩy lên những cấp độ cao hơn cứ sau mỗi quý hoặc nửa năm. Nhưng khác hẳn với thời tiền nhiều như nước của Thủ tướng Dũng, một phần không nhỏ của kinh tế Việt Nam giờ đây đã kiệt quệ cùng gánh nợ công không phải chỉ sát ngưỡng nguy hiểm 65% GDP như các báo cáo mang tính di truyền từ đời Nguyễn Tấn Dũng đến nay mà đã vọt lên đến 210% GDP, tương đương với khoảng 431 tỷ đô la.
Chưa cần nói đến nhiệm vụ đầu tư phát triển, bây giờ thì chỉ cần có đủ tiền để trả nợ lãi vay cho quốc tế và trong nước là đã quá thành công. Nhưng quả là phúc bất trùng lai, quả vô đơn chí. Ông Nguyễn Xuân Phúc nhậm chức thủ tướng vào đúng thời gian mà hầu hết các chủ nợ lớn nhất là Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Phát triển Châu Á đều đồng loạt tuyên bố ngưng các khoản cho vay lãi suất ưu đãi và thời gian ân hạn đối với Việt Nam. Tất cả phải trở về nguyên trạng thế song phẳng của kinh tế thị trường. Có thể hình dung sức ép của Bộ Chính trị Đảng và đặc biệt là từ Tổng Bí thư Trọng, người đặc biệt ao ước có được TPP tràn ngập đến thế nào dành cho Thủ tướng Phúc. Tình thế đó đã biến ông Phúc thành ngôi sao duy nhất có khả năng kiếm tiền. Nhưng ở một vế có đi có lại, thành công hay thất bại chính trị của ông Phúc sẽ tùy thuộc phần lớn vào những chuyến công du đối ngoại để làm sao vay được tiền và xin được viện trợ không hoàn lại.
Có thể còn một lý do thiết yếu nữa để Thủ tướng Phúc sẵn sàng thăm Mỹ là Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam. EU được đánh giá là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Hoa Kỳ và luôn giúp Việt Nam xuất siêu đến 20 tỷ đô la hàng năm, chứ không phải thường nhập siêu đến hơn 50 tỷ đô la mỗi năm, cả chính ngạch lẫn tiểu ngạch như thương mại song phương giữa Việt Nam với Trung Quốc. Vị thế của thị trường EU sẽ càng quan trọng đối với Việt Nam trong bối cảnh hàng Việt xuất đi thị trường Mỹ đang gặp phải rào cản đáng kể về giám định chất lượng. Thế nhưng đã hơn một năm trôi qua, tính từ thời điểm tháng 12 năm 2015, khi Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam được ký kết chính thức, mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ mà chưa có động tác triển khai nào tiếp theo. Kinh tế Việt Nam cũng bởi thế vẫn chưa có gì được coi là hưởng lợi từ Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam. Vào đầu năm 2017, một lần nữa, việc triển khai Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam được đặt ra giữa hai bên. Nhưng vào thời gian này, hoàn cảnh đã khác biệt nhiều so với một năm trước.
Nếu một năm trước, vai trò của EU trong đàm phán thương mại và đối thoại nhân quyền gắn với thương mại với Việt Nam vẫn còn tương đối mờ nhạt trước vị trí đương nhiên của người Mỹ. Thì kể từ giữa năm 2016, khi bắt đầu một cuộc chuyển giao về vai trò đối ngoại và đàm phán nhân quyền đối với Việt Nam từ Mỹ sang EU, vai trò của EU và nghị viện khối này đã dần mạnh lên. Vì thế, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Thủ tướng Phúc có lẽ không ngoài việc thuyết phục Tổng thống Trump vận động EU sớm thông qua Hiệp định Thương mại EU-Việt Nam, và càng tốt nếu không có điều kiện Việt Nam phải cải thiện nhân quyền. Không loại trừ chuyến thăm Việt Nam của Nhật Hoàng vào cuối tháng 2 năm 2017 đã có một tác động nào đấy đến thái độ sẵn sàng đi thăm Mỹ của Thủ tướng Phúc. Việc Nhật Hoàng không đưa ra một hứa hẹn nào về việc Nhật Bản sẽ gia tăng viện trợ cho Việt Nam có thể cũng là một hàm ý Nhật phải còn hỏi ý kiến của người Mỹ. Vậy làm thế nào để Thủ tướng Phúc có thể đi thăm Mỹ nhanh nhất và có hiệu quả nhất?
Thiết tưởng nên nhớ lại chuyến công du rất đặc biệt của Tổng thống Obama đến Myanmar vào cuối năm 2012. Trước đó một năm, Thanh Sen, Tổng thống theo đạo Phật của Myanmar, đã hồi tâm một cách kỳ lạ và đưa ông trở thành một nhân vật lịch sử theo đúng nghĩa, giải chế cho lãnh tụ đối lập là bà Aung San Suu Kyi, ban hành luật tự do biểu tình, tự do hội họp, tự do báo chí, trả tự do hàng loạt cho các tù nhân chính trị, bắt đầu cải cách kinh tế. Kết quả là song trùng với chuyến thăm Myanmar của Obama. Câu lạc bộ Paris đã xóa món nợ lên đến 6 tỷ đô la cho Myanmar và đầu tư nước ngoài bắt đầu ồ ạt chảy vào đất nước, đã nhạt nhòa ách quân Việt này. Còn Việt Nam thì sao? Bi kịch chính thể sinh ra từ tư tưởng thủ cựu và thói xấu bo bo đục khoét dân để trục lợi. Từ lâu lắm rồi, bất chấp đòi hỏi của các tầng lớp dân chúng trong nước cùng rất nhiều lần khuyến nghị của quốc tế, giới chóc bu Việt Nam vẫn bo bo giữ thế độc quyền chính sách cho những doanh nghiệp lợi ích nhóm nhà nước trong ngành xăng dầu và điện lực, vẫn ôm trọn quyền sở hữu đất đai toàn dân mà thực chất là kéo dài càng lâu càng tốt cơ hội cho các nhóm lợi ích và quan chức thu hồi đất của dân với giá rẻ mạt. Và trong khi viện ra đủ thứ lý do để treo các quyền hiến định của dân như luật biểu tình, luật lập hội, luật tự do báo chí, thì vẫn thẳng tay đàn áp giới bất đồng chính kiến và những người dân nào dám thể hiện các quyền ấy. Để rốt cuộc, nếu không chịu cải cách thể chế và cải thiện nhân quyền một cách thực chất, nhóm lãnh đạo bảo thủ và lợi ích trong đảng sẽ chính là một bức tường dựng đứng mà Thủ tướng Phúc không cách nào treo qua để kiếm tiền nuôi đảng.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 69 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are cross the red line and a word to the wise.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là cross the red line và a word to the wise.
Alcoholic drinks are so popular at parties these days. They include cocktails, wines, liquors, etc., from low to very high alcohol degrees. Some partygoers drink and remain sober. Others get drunk, lose their senses, and get into troubles. Milan and Mike enjoy drinking once in a while, but they know they must control themselves. They also know that alcoholic drinks are not inexpensive. They have to watch their budget, too.
Hồi nay, ở các tiệc tùng, các loại rượu được ưa chuộng quá. Có cocktail, rượu vang, rượu mạnh đủ loại, từ nồng độ thấp đến cao. Nhiều người uống rượu mà giữ được tỉnh táo. Nhiều người khác say khướt, mất lý trí và gây nhiều rắc rối. Milan và Mike lâu lâu cũng thích uống rượu, nhưng họ biết họ phải tự kiểm soát mình. Họ cũng biết là rượu không rẻ chút nào. Họ phải để ý đến túi tiền của họ nữa. The Valentine party last weekend was so much fun. I enjoyed getting together with friends and meet new people. You did too, didn't you? Tiệc Valentine cuối tuần qua vui quá. Tôi thích họp mặt với bạn và gặp thêm bạn mới. Anh cũng thế, phải không?
Yes, I did. But I think the boys drank too much. Did you see Brian gulping up the whole bottle of whiskey?
Mike nói, có, tôi cũng vui lắm, Nhưng tôi thấy nhóm bạn trai uống nhiều quá. Cô có thấy Brian uống hết cả chai whisky không? No, did he? That's too much. I remember we came to his house one day when his parents were having a serious talk with him about his drinking. Không, anh ta uống thế đấy à? Quá lắm. Tôi nhớ một hôm mình tới nhà Brian, đúng lúc ba má của anh đang nói chuyện rất nghiêm chỉnh với anh về sự uống rượu.
I remember that well. They cautioned him not to drink too much. They were afraid he would become an alcoholic.
Mike nói, tôi nhớ lắm. Ông bà cảnh cáo anh không được uống nhiều. Họ sợ anh thành một alcoholic. An alcoholic is one who drinks too much alcohol and becomes addicted to it, right? Một alcoholic là người uống nhiều rượu quá và trở thành nghiện, phải không?
That's right. Brian really drinks a lot every day. His parents warned him not to cross the red line.
Mike nói, đúng đó. Brian quả uống nhiều và uống hàng ngày. Ba má anh đã cảnh cáo anh đừng cross the red line. Cross the red line? You mean cross the red line? Anh muốn nói...
Cross, C-R-O-S-S, the red, R-E-D, line, L-I-N-E, means pass the limit where safety can no longer be guaranteed.
Mike nói, cross, C-R-O-S-S, the red, R-E-D, line, L-I-N-E, nghĩa là đi quá chớn, quá giới hạn. An toàn lúc đó không còn được bảo đảm. So his parents warned him not to cross the red line, not to drink too much, not to become an alcoholic. Vậy ba má anh cảnh cáo anh đừng cross the red line, đi quá đà, đừng có uống nhiều mà trở thành anh nghiện rượu.
I hope he won't cross the red line. It's okay to be a social drinker, but an alcoholic? Big trouble.
Mike nói, tôi hy vọng anh không đi quá chớn. Uống rượu với bạn cho vui thì được, nhưng thành anh nghiện thì rắc rối lắm. So his parents warned him. Does he listen to them? Does he take it seriously? Vậy ba má cảnh cáo anh, anh có nghe lời không? Có coi là việc nghiêm trọng không?
I'm afraid he doesn't or he can't stop drinking. That's a sign of becoming an alcoholic.
Mike nói, ồ, tôi sợ rằng anh không nghe lời và anh cũng không ngừng uống được. Đó là một dấu hiệu sắp trở nên anh nghiện. Too bad. I hope he'll wake up and realize that his parents are right. Phiền quá. Tôi hy vọng anh ta thức tỉnh và nhận ra là bố mẹ anh ta đúng.
Well, I hope so too. His father was upset once and raised his voice to him. A word to the wise is sufficient.
Mike nói, ồ, tôi cũng hy vọng thế. Ba anh một hôm khá giận và nói cao giọng với anh, a word to the wise is sufficient. So he was not happy with him and almost shouted at him, a word to the wise is sufficient. That means... Vậy là ông không vui về anh và gần như la anh. A word to the wise is sufficient. Nghĩa là...
He warned him many times before and became impatient. He meant to tell him that an intelligent person wouldn't need to be told in many words.
Mike nói, ông cảnh cáo con nhiều lần rồi và trở nên mất kiên nhẫn. Ông muốn bảo con rằng một người thông minh không cần phải nghe nhiều mới hiểu. I got it. A word, W-O-R-D, to the wise, W-I-S-E. Did I spell it correctly? Tôi hiểu rồi. A word, W-O-R-D, to the wise, W-I-S-E. Tôi đánh vần đúng không?
That's correct. A word to the wise. Intelligent people understand the issue with just a hint. They don't need to have everything explained to them in great length.
Mike nói, đúng rồi. A word to the wise. Người thông minh chỉ cần lời bóng gió là hiểu vấn đề. Họ không cần phải giải thích nhiều lời cho họ. So Brian is drinking too much. He is close to crossing the red line and becoming an alcoholic. Vậy Brian uống rượu nhiều quá. Anh ta sắp đi quá chớn và trở thành anh nghiện rượu.
And they seriously said a word to the wise. I hope he's smart enough to listen to his parents.
Mike nói, và ba má anh nói rất nghiêm chỉnh. Người khôn chỉ cần một lời. Tôi hy vọng anh ta đủ thông minh mà nghe lời cha mẹ. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Cross the red line, nghĩa là đi quá chớn. Và a word to the wise, nghĩa là người khôn chỉ cần một lời. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson nói, sự thù địch tiếp diễn của Nga tại đông Ukraine và việc Nga chiếm đóng bán đảo Crimea đang gây nguy hại cho viễn kiến chung về một châu Âu toàn vẹn, tự do và hòa bình. Sự ủng hộ của Hoa Kỳ và NATO đối với chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine vẫn kiên định. Ngoại trưởng Tillerson phát biểu trong chuyến thăm gần đây của ông tới trụ sở NATO rằng, chúng tôi không và sẽ không bao giờ chấp nhận những nỗ lực của Nga thay đổi biên giới lãnh thổ của Ukraine. Ông nói, Hoa Kỳ cảm ơn Đức và Pháp về quyết tâm của họ tìm ra một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại đông Ukraine theo thể thức Normandy. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ công tác của họ nhằm đẩy nhanh việc thi hành các thỏa thuận Minsk. Trong khi đó, các biện pháp chế tài của Hoa Kỳ nhắm vào Nga vẫn sẽ được giữ nguyên. Hoa Kỳ kêu gọi Nga gây ảnh hưởng của mình lên thành phần ly khai ở đông Ukraine để kết thúc bạo lực, chấm dứt chiến dịch tấn công và hàm dọa những giám sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, gọi tắt là OSCE, và tạo điều kiện cho họ tiếp cận khu vực này. Ngoại trưởng Tillerson nói, Nga phải hiểu rằng không có cơ sở để đạt được tiến bộ ở những khía cạnh chính trị của các thỏa thuận Minsk cho đến khi có sự cải thiện rõ rệt, có thể xác minh được và không thể đảo ngược được. Ông cũng nói thêm rằng, những chế tài liên quan tới Crimea phải được giữ nguyên cho tới khi Nga trả lại quyền kiểm soát cho Ukraine. Hoa Kỳ tiếp tục hối thúc Ukraine tăng gấp đôi nỗ lực của mình trong việc thi hành những cải cách khó khăn, bao gồm loại bỏ tận gốc tham nhũng, tăng cường tính minh bạch trong hệ thống tư pháp, củng cố ngành ngân hàng và theo đuổi cải cách quản trị doanh nghiệp lớn và tư nhân hóa các cơ sở, các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước. Dù phải đối mặt với hành vi gây hấn của Nga, Ukraine quyết tâm theo đuổi cải tổ và hiện đại hóa lực lượng vũ trang theo tiêu chuẩn của NATO đến trước năm 2020. Để hỗ trợ nỗ lực này, Hoa Kỳ đã cam kết cung cấp hơn 600 triệu đô la viện trợ an ninh trong 3 năm qua. Ngoại trưởng Mỹ nói, cùng nhau, chúng ta sẽ sát cánh với Ukraine, trong khi Ukraine bảo vệ lãnh thổ có chủ quyền của mình, củng cố nền kinh tế và tiếp tục thi hành những cải cách. Như Tổng thống Trump đã nói, mọi quốc gia đều có quyền hoạch định tương lai của chính mình và chúng ta phải giúp đỡ người dân Ukraine giữ vững quyền thiêng liêng đó.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.